Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thân mến chào tất cả các em. Và hôm nay là hội đủ duyên lành, cô đã về với chùa Long Vân với khóa tu mùa hè của các em vào năm 2012. Cô rất là vui mừng vì các em đã câu hội về rất là đông, rất là vui và rất là tinh tấn để mà được học tập, được tu tập và nghe những thời pháp thoại bổ ích. Thân mến chào các em. Cảm tưởng của cô là hơi bất ngờ, bởi khóa tu mùa hè tại chùa Long Vân có rất nhiều khuôn mặt nhí. Nhí là nhỏ xíu à? Đó. Do vậy là những cái gì mà cô chuẩn bị giảng cho một khóa tu mùa hè gồm các em học sinh, các em thiếu niên, thậm chí có cả các em sinh viên, thì bây giờ cô lại phải thay đổi rồi. Bởi vì cô cũng quên không kịp hỏi với ban tổ chức là đối tượng các em đến tu mùa hè là những em lứa tuổi nào. Tuy nhiên, bây giờ ngồi đây và trước mặt của cô là rất nhiều các em tuổi nhí, tức là tuổi nhi đồng. Và cô cũng rất là hạnh phúc hôm nay có các em tuổi nhi đồng, các em tuổi thiếu niên và những em bắt đầu bước vào tuổi thanh niên, tuổi trưởng thành. Các lứa tuổi thanh thiếu niên đã có mặt đầy đủ trong khóa tu ngày hôm nay. Chào các em. Trước khi cô nói chuyện với các em, cô muốn hỏi là các em tu tập trong mấy ngày qua có vui không?
Vui.
Giỏi quá. Các em có được chơi nhiều trò chơi không?
Vui.
Các em có nhiều bạn mới chưa?
Vui.
Các em có cãi nhau không?
Vui.
Sao nghe có em cũng nói có nữa. À, có cãi nhau không? Cũng có thể là có chút chút, đúng không nào? À, điều đó cũng không có sao, bởi vì cả ngàn em mà về mình thực tập sống trong chánh niệm, sống trong một mái nhà chung trong mấy ngày không có cha, mẹ, anh em ruột thịt của mình, mà tất cả chúng ta ngồi bên nhau là những người con của Đức. À, con của Đức Phật. Và chúng ta bây giờ không phải là tạm thời, mình không nói là con cha, con mẹ ở nhà, mà chúng ta ngồi đây, chúng ta nói chúng ta là con của... Giỏi lắm. Và con của Đức Phật, chúng ta phải học hạnh luôn tưởng nhớ Phật để làm những điều tốt, những điều hay, luôn biết kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, luôn biết thương yêu người và vật. Đó là những gì mà các em cần phải học tập và thực hành. Những năm tháng mùa hè trước đây, cô không biết là các em đã có bao giờ được đến các khóa tu mùa hè ở những ngôi chùa khác chưa? Có chưa? Mô Phật chưa? Hầu hết là chưa. Và rất nhiều em đây là lần đầu tiên đến với khóa tu mùa hè. Và cô tin chắc rằng trong những ngày rất là sẽ đi qua rất nhanh đó, các em sẽ học được nhiều bài học quý giá, nhiều kỷ niệm khó quên. Và trong tiềm thức ký ức của các em từ hôm nay sẽ gắt ghi những hình ảnh mà từ trước tới giờ các em chưa từng có. Các em biết không, mùa hè, khóa tu mùa hè đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam của mình, đó là tại ngôi chùa Hoằng Pháp. Và có những cái khóa tu đông đến mức độ như năm 2009, cô đã giảng khóa tu mùa hè là tới 7.000 em. Và đông đến mức độ các em phải là ngủ ngoài sân, ăn cơm ngoài hè. Và nói chung không thể nào đầy đủ điều kiện cho một khóa tu tới 7-8.000 em như vậy. Và do đó, đến năm 2000, những năm sau đó, thì ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp lại phải chia ra làm hai khóa. Và năm nay chỉ đúng một khóa thôi, đúng 3.000 em tại ngôi chùa Hoằng Pháp. Bởi vì quý thầy biết rằng khắp các địa phương, tỉnh thành trong cả nước Việt Nam, nơi nào cũng bắt đầu tổ chức khóa tu mùa hè, giống như chùa Long Vân của Long Thành, của bây giờ là thuộc địa phận nào ạ? Long Thành hay Biên Hòa? À, như vậy là Biên Hòa đã mở ra rất rộng. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức một khóa tu rất là tốt đẹp, đông đảo các bạn trẻ. Và số lượng của các bạn hôm nay là bao nhiêu? 1.000 mấy? 1.350 em. Có phải vậy không? Thôi cứ coi như là 1.000 em đi nha. Cho một tràng pháo tay. Và còn một câu quan trọng nữa, cô quên hỏi các em là mấy ngày nay có nhớ nhà chưa? Bao nhiêu người nhớ? Giơ tay lên. Nhớ. Tất cả đều nhớ nhà rồi phải chưa? Bao nhiêu người muốn về nhà thăm mẹ liền bây giờ? Rồi, cảm ơn các em. Để tay xuống. Bao nhiêu người muốn tiếp tục tu thêm mấy ngày nữa? Cảm ơn các em. Cho một tràng pháo tay. Như vậy là có nhớ nhà không? Thưa sư nhớ. Có muốn ở lại tu không? Thưa sư muốn. Như vậy là các em như thế nào? Hả? Mâu thuẫn phải không nào? Nhớ mẹ, nhớ cha cũng rất là nhớ. Mà có muốn tu nữa không? Cũng rất là muốn. Tại vì sao? Bởi vì khóa tu rất là... Khóa tu như thế nào? Vui lắm. Cho nên cô nhìn khuôn mặt của các em, cô biết các em rất là vui, rất là phấn khởi. Và mặc dù rất nhớ cha mẹ, nhưng các em vẫn rất quý những thời gian ở tại ngôi chùa Long Vân này. Và bây giờ với các tuổi thanh thiếu niên nhi đồng, bắt đầu thời pháp thoại nè. Cô muốn hỏi là lưng các em đã thẳng chưa? Nếu lát nữa có lưng của ai mà hơi khòm xuống hoặc ngoẹo qua, ngoẹo lại thì sư sẽ mời ban tổ chức là xếp qua một bên dành cho người già. Đồng ý không? Rồi nhớ nha, nếu nghe pháp một hồi mà các em khòm lưng xuống, các em ngoẹo qua, các em chống cằm, các em ngủ gục thì sư sẽ mời ban tổ chức mời sang một bên để nước lát nữa cô sẽ giảng một bài pháp dành cho người. Rồi lát nữa phân loại lứa tuổi nha. Ai mà ngồi nghe pháp lưng không thẳng nè, đó, mắt không nhìn thẳng mà cứ liếc qua liếc lại nè, tai không nghe mà cứ để ngoài sân nè, thì sẽ để qua một bên. Và lát nữa cô sẽ giảng một bài pháp riêng dành cho những cụ non. Cụ non là sao? Là tuổi thì bé mà tánh thì già. Các em có thích tánh già không? Đúng rồi, các em là mùa xuân của đất nước, các em là bông hoa của quê hương, các em là tuổi sắc đẹp của những cái mầm hoa sen mới nở. Mà các em cứ buồn chán nè, rồi mệt mỏi nè, rồi là ngoẹo qua ngoẹo lại thì các em thua những người già. Các em biết rằng đạo tràng của những người già bây giờ rất là siêng năng. Niệm gì nó lớn coi? Niệm đó. Và ngoài giờ niệm Phật thì các cụ già rất thích nghe pháp. Cho nên có một lần đó cô giảng pháp cho các cụ già ở trong một cái đạo tràng. Cô giảng hết một tiếng đồng hồ rồi. Cô nói bây giờ là nghỉ. Các cụ già nói sao? Nói sao biết không? Đúng rồi, nghe nữa thưa sư, con muốn nghe nữa. Thế là sư giảng 10 phút nữa. Sư nói bây giờ cho nghỉ. Các cụ già nói sao? Thưa sư, con muốn nghe nữa. Sư nói sao người già mà ngồi không có mỏi chân hả? Người già mà lưng không có khòm hả? Các cụ nói dạ không, con muốn nghe nữa. Thế sư giảng có hay không mà bà cụ muốn nghe nữa? Bà cụ nói dạ sư giảng hay lắm ạ. Nó hay sao đâu, cụ kể cho sư nghe coi. Cái cụ nói dạ thưa sư, tai con bị điếc ạ. Hay không? Có hay không? Thế lát nữa mà sư giảng xong mà sư hỏi, mà các em ngoẹo qua ngoẹo lại như vậy đó, là cô biết em đó bị gì? Không phải là bị điếc đâu, mà ngồi ở đây mà tâm để ở ngoài sân, ngồi ở đây mà tâm để ở cái bánh ở nhà. Mình đi mấy ngày nay rồi hộp bánh của mình không biết có ai ăn giùm không? Cho nên là cô sẽ biết người đó tu, nhưng mà nhớ mẹ nhiều quá, nhớ bánh nhiều quá, nhớ nghẹn kẹo nhiều quá. Cho nên 4 ngày tu mà sẽ không có học được nhiều bài hay. Nhưng mà nếu cô hỏi mà các em nhớ trả lời được hết, có nghĩa là các em chánh niệm, chú tâm nghe Phật Pháp trong những ngày khóa tu mùa hè. Rồi bây giờ chúng ta như vậy làm quen với nhau được chưa? Bây giờ cô nói chuyện cho các em nghe được chưa? Mô. Rồi, một tràng pháo tay khen các em. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em một bài pháp mang tên Hoa vẫn nở trên đường em đi. Hoa có đẹp không các em? Hoa đó là vị Bồ Tát đó, tại vì là hoa nở và đem lại tất cả hương sắc cho cuộc đời. Nhưng có khi nào đòi hỏi gì không? Không có nói là cho tôi ăn đi, cho tôi bánh đi, cho tôi đi chơi đi. Không, hoa chỉ nở và mỉm cười buổi sáng bình minh. Hoa đem lại hương sắc cho cuộc đời. Và chúng ta đem hoa đẹp dâng cúng Phật, dâng cúng Bồ Tát. Để trên nè, trên bàn của sư cũng có đang có hoa nè. Hoa gì đây? Màu gì? Đẹp không? Các em biết không? Vậy đó, khi mà cô giảng, cô đến thăm các em trường khuyết tật, các em bị mù đó, cô trên bàn cô cũng có một bình hoa như vậy nè. Cô nói, hoa ở trước mặt cô màu gì? Các em không ai trả lời hết. Tại vì sao? Các em không thấy, mắt các em bé đó bị mù. Mà tất cả 1000 em ngồi ở đây, tất cả các em đều nhìn thấy cô Hương Nhũ, đều thấy hoa màu hồng vàng rất đẹp. Và tất cả mọi sinh hoạt các em đều tham dự một cách rất là dễ dàng. Nếu mà những em mù á, thấy chưa nào, mà để dép mà không ngay ngắn, lát nữa ra không biết đôi dép nào của mình hết. Tại em nào cũng không thấy. Trước mắt các em là một màu, mà các em cũng khi không biết màu xanh là màu đỏ, màu gì hết. Tại vì từ lúc sanh ra, với những em bẩm sinh là chỉ có một màn đen u tối. Và rất tội nghiệp cho những em mù đó. Nhưng các em nó vẫn được đến trường, những trung tâm giáo dục các em khuyết tật vẫn được đến trường Nguyễn Đình Chiểu, trường Hưng Sáng để mà học chữ nổi. Những em bị mù không có viết bằng cây viết như các em đâu, mà học bằng chữ gì? Chữ nổi, tức là đọc. Cô xin lỗi, là đọc bằng bàn tay chứ không đọc bằng đôi mắt. Đọc bằng bàn tay là sao? Sờ, đúng rồi đó. Bây giờ các em thử nhắm mắt một giây coi nào. Các em thấy màu gì? Màu đen. Em không thấy gì nữa hết. Cho lúc đó bây giờ nói lấy cái ly lại đây, các em phải làm gì? Phải sờ mò đi kiếm cái ly nằm ở đâu. Như vậy các bạn mù đó là phải sống như vậy, từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Vậy các em như vậy có phước hơn các bạn mù không? Đúng rồi. Nhưng mà các em biết không, các bạn mù lại rất là yên tĩnh và thanh tịnh khi mà cô Hương Nhũ nói pháp cho các bạn đó nghe. Không có một tiếng động, không thấy cái lưng ai khòm xuống hết, không thấy ai nói chuyện gì hết. Tại vì các vị không nhìn thấy nên cái tai các vị phải lắng nghe, phải chăm chú lắng nghe. Và do vậy các vị dù là mù vẫn có những vị học rất là giỏi. Có những vị mù làm thầy giáo dạy ở các trường học, và có những vị mù vẫn đi du học ở các nước ngoài. Mà vì mặc dù là đã bị khiếm khuyết trên thân thể, là đã mù đi đôi mắt của mình rồi. Nhưng mà khi cô đến thăm đó, cô nói, các em hát cho cô nghe nha. Là các em mù da và hát rất là hay. Các em mù tự đánh, đánh đàn và hát. Các em mù hát rất hay. Và cô rất cảm động khi nghe các em ấy hát là con sanh ra làm người bất hạnh. Con không thấy ánh sáng của cuộc đời, nhưng con vẫn sống trên cuộc đời này bằng niềm tin, bằng lòng mong ước xây dựng quê hương. Hãy đến với em, những trẻ thơ Việt Nam. Hãy đến với em, những trẻ em Đồng Nai. Các em thấy các bạn mù có dễ thương không? Có không? Có. Chúng ta cho một tràng pháo tay khen các bạn mù chứ. Và như vậy, chúng ta có duyên phước hơn, chúng ta gieo nhiều nhân lành hơn trong kiếp sống trước của mình. Nên đời này, cha mẹ sanh ra mình có cặp mắt rất đẹp, có tai để nghe, có miệng để nói. Và nói chung, cô nhìn thấy các em đang ngồi trước mặt cô rất là dễ. Dễ gì? À, dễ thương chứ không ai dễ ghét, phải không nào? Rất là dễ thương. Đó. Trong khi đó cũng có những con người như mình, không thấy ánh sáng, tai không được nghe, miệng không thể hát. Những em câm điếc thì chỉ hát bằng đôi bàn tay của mình, cho nên rất là tội nghiệp. Vì vậy, các em nghe Pháp, các em phải thấy mình đang hạnh phúc. Sư cô nói cái gì mình cũng nghe được hết. Sư cô hỏi gì cũng, dạ mô Phật có, dạ mô Phật không, các em trả lời được hết. Nhưng các em đã câm thì lại điếc, cho nên cô hỏi cũng không nghe gì. Mù thì không thấy gì hết, phải sờ soạc mò mẫm đi trong bóng đêm của cuộc đời. Cho nên các em hạnh phúc hơn, nhiều duyên lành hơn, nhiều phước quả trang nghiêm tốt đẹp hơn. Các em phải tinh tấn hơn, làm nhiều việc tốt, để cho hoa luôn nở trong cuộc đời mình, cho hôm nay và muôn kiếp sống mai sau. Các em có đồng ý không nào? À, muốn cho hoa lúc nào cũng nở trên đường của mình đi. Nghĩa là cái hoa này không chỉ là hoa, hoa thược dược, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa lan, hoa mai, mà còn là hoa của tâm, tâm hồn. Hoa tâm hồn lúc nào cũng nở, thì miệng các em lúc nào cũng cười. Đâu các em cười cô xem nào. Cười xem nào. Cười hì hì hả? Giờ cười ha ha cô xem nào. Ha, thấy rất là dễ thương và thấy hàm răng các em trắng bóc phải không nào? Có ai sáng nay quên đánh răng không? À ha, giỏi quá. Bây giờ mà người già mà cười á, thì lợi thì có lợi, mà răng không, không còn. Còn răng các em còn đầy đủ hết. Có em thì đang bị sún răng vì đang thay răng phải không nào? À, còn em nào thay răng rồi thì các em có nụ cười rất là đẹp. Đó cũng là một phước báo của mình. Có người sanh ra bị sứt môi, phải chưa nào? Có người sanh ra câm mù điếc, có người sanh ra tàn tật. Các em được toàn vẹn hết, từ mắt, mũi, miệng, có mái tóc rất đen, rất đẹp, phải chưa nào? À, có dáng đi ngay thẳng, không có sẹo qua xiên lại. Đó là do đời trước các em đã làm rất nhiều việc lành, cho nên đời nay được làm người mà được thân mình đầy đủ tất cả các tứ chi ngũ căn, rồi các em còn tỉnh táo sáng suốt với cái trí tuệ này để được nghe Phật Pháp và làm những điều đúng theo lời Phật dạy. Cho nên để cho hoa nở trong tâm hồn và hoa nở trên đường các em đi, các em phải nghe cô dạy những điều như sau và nhớ thực hành trong cuộc sống. Các em chuẩn bị để lắng nghe những câu chuyện của cô kể sáng hôm nay. Các em đồng ý không? Các em thân mến, một câu chuyện mà cô muốn kể cho các em không đi ra ngoài điều Đức Phật dạy. Đức Phật dạy tất cả những người con của Phật, đã là con của Phật, để bước chân đến chùa học Phật Pháp, thì điều đầu tiên, các em đừng có sát sanh hại vật. Ở đây có các em nào mà thích giết con vật bé nhỏ không? Trước khi đến chùa có em nào từng giết không? Đúng rồi, mình nói thật là có chứ. Cô á, hồi cô còn nhỏ, cô chưa có đi quy y Tam Bảo ha. Mà các em biết một lần mà mưa xuống á, thì kiến nó đục từng lỗ nó bò lên. Nhà cô ở vùng cao nguyên đất đỏ, cho nên kiến á, từ dưới đất nó chui lên rất nhiều. Và khi tạnh mưa bắt đầu cô đi ra vườn, cô kiếm coi những con kiến nó bò lên như thế nào. Nó đi rất là ngay ngắn thẳng hàng. Đứa trước nối tiếp đứa sau chứ không có chen lên đằng trước. Đi ngay hàng thẳng lối. Mà có ai dạy cho nó phải đi ngay hàng không? Chúng nó dạy với nhau bằng tiếng nói của loài kiến. Và chúng nó tự ý thức đi một cách ngay ngắn thẳng hàng. Hàng ngàn con kiến, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và hàng triệu con kiến. Và các em biết cô làm gì không? Cô lấy một cái cây nhỏ bằng cây chân nhang, cô châm lửa và cô đốt nó, xèo chết một con, xèo chết hai con, xèo ba. Lúc đó cô học tiếng Anh chứ. One, two, three. Như vậy có tốt không? Nói lớn lên cái nào. Đúng rồi, đó là mình đã gieo một cái nhân rất xấu đối với việc sát sanh. Các em đừng nghĩ là sát sanh là phải cắt cổ con heo hay con gà mới là sát sanh. Mà sát sanh là cứ giết đi mạng sống của một con vật. Đó là sát sanh. Đó, mà hồi đó là cô giết nhiều nhiều lắm. Tại vì cái đưa kỳ cây, cái cây củi vô đó là kiến nó giết, nó chết. Cứ từng loạt như vậy nó chết. Nghe xèo một cái là con kiến nó biến thành một cái chấm nhỏ là đã chết mất rồi. Cho nên á, khi mà cô hiểu ra thì cô ân hận đã một màng, đã giết quá nhiều. Nhưng đến khi cô lớn lên, 9 tuổi là cô đi quy y Tam Bảo rồi. Đó. Và khi cô quy y Tam Bảo đó, thầy dạy cô nếu mà sát sanh hại vật thì tội lỗi nhiều lắm. Cho nên bắt đầu từ đó cô không còn giết kiến nữa, mà cũng không thích giết con gì hết. Đó. Hồi nhỏ không thích, thấy ai cắt cổ con gì, cô cũng sợ lắm. Thế các em, có khi nào mà cầm dao cắt cổ con gì chưa? À, nhưng mà có ăn không? Đúng rồi, các em nói rất là thật, thật thà. Em không giết nhưng mà em có ăn, đúng không? Đó, nhưng mà cô nói cho các em nghe, đừng bao giờ lấy tự tay mình dùng dao để giết một con vật. Dù nó bé nhỏ, nó không biết nói tiếng người, nó không biết nói gì hết, chỉ có một đôi mắt van xin, xin đừng giết tôi. Nhưng mà mình không biết, mình vẫn cầm dao, mình cắt cổ nó, rồi là mình mổ bụng nó ra, rồi mình nấu lên trên bếp. Và cuối cùng là mình ăn một cách ngon lành. Và đó là gieo một cái nhân gọi là gieo nghiệp sát sanh. Mà sát sanh hại vật, quả báo bệnh tật nhiều, quả báo không được trường thọ, quả báo cũng không có trí tuệ minh mẫn và sáng suốt đâu. Cho nên các con đừng có bao giờ giết hại các sinh vật. Các con biết không, cô ở bên Ấn Độ ha, 9 năm cô ở xứ Đức Phật đó, 9 năm lận. Và cái thời tiết ở bên Ấn Độ mùa hè vậy nè là 50 độ nha. Nóng không? Nóng lắm. Đó. Vậy mà người dân bên đó nghèo lắm các em ơi. Là bởi vì là dân số cả tỷ dân, mà người ta sống bằng nhiều nghề lao động, rất là vất vả. Nhưng mà phần lớn người dân Ấn Độ không có sát sanh. Bữa cơm của các cái bữa ăn của những người dân Ấn Độ, kể cả các em như các con đây nè, các cháu thiếu niên nhi đồng như các con đó, phần lớn là những cái bánh bột mì và ăn với những thứ rau và thứ đậu, nấu nhừ ra rồi chấm cái bánh đó ăn. Chứ người ta ít có giết hại các con vật để ăn lắm. Trong nhà của những cái người dân Ấn Độ đó các em bé không có chơi cái ná. Ná để làm gì? Đấy, các con có không? Có nhiều người kêu có, các bạn gái thì không, các bạn trai thì có. Và bắn chim thì con chim nó như thế nào? Như vậy có phải sát sanh không? Đúng rồi, mình không cắt cổ nhưng mà dùng ná bắn, bắn chim, bắn như vậy con chim cũng chết. Và các em có biết như thế nào không? Con chim nó đang hót trên cành, nó rất là dễ thương, nó hiền, nó đẹp, nó hót líu lo. Các bạn trai nhìn thấy con chim như vậy, dương ná lên, bật một cái, rồi sao nào? Đâu, rớt xuống đất chứ. Đó, rớt xong rồi chết, phải không nào? Xong chạy ra, lượm con chim lên, thích thú không? Mà con chim chết mẻo rồi thích cái gì? Lúc đó một con chim đang hót trở thành một xác chết. Nếu các con thích là trong tâm các con không phải là hoa sen, mà trong tâm các con gieo mầm của loài quỷ dữ. Loài quỷ dữ thấy cái chết thích thú, không sợ hãi, không biết nhàm chán cái sự giết. Cho nên nếu các con nhìn những con vật nhỏ như con chim, con cào cào, con châu chấu, bẻ chân, bẻ đầu nó, tức là các con đang gieo một cái nhân rất xấu, đó là nhân sát gì? À, và đã là đệ tử Phật, các con không được sát sanh. Để cô kể một cái câu chuyện vui cho các con nghe nha, nghe không? Đó là có một cái người đàn ông đó, thương gia, giàu có lắm. Ông đi buôn bán ở nước ngoài và ông quyết định sẽ là về thăm vợ vào ngày sinh nhật của vợ ông. Nhưng mà do công ăn việc làm cho nên ông về không kịp. Mà về không kịp thì phải mua gì? Mua quà tặng vợ, đúng chưa nào? Và ông đi hết những cái thành phố ở nước ngoài để mua một món quà quý giá, đắt tiền nhất tặng cho vợ mình. Cuối cùng, ông ta tìm được một con chim rất đẹp. Con chim đó, nó vừa xinh đẹp, nó vừa biết múa, mà vừa biết nói. Mấy đây? Sư đưa mấy ngón tay lên đây? 5 ngón. Biết nói 5 thứ tiếng. Hay không? À, có một em nói với sư, thưa sư đó là con vẹt, chứ không phải con chim. Như vậy em đã nói đúng, sư nói nhầm, đó là con vẹt, biết nói 5 thứ tiếng. Ví dụ như là, nói chào bằng tiếng Anh đi, cái nó chào làm sao? Đúng rồi, đâu nói lại coi, chào tiếng Anh nói sao? Chào tiếng Pháp nói sao? Bonjour, đúng rồi, đó. Chào tiếng Việt nói sao? Yeah. Xin chào. Chào tiếng Nga nói sao? Cái gì? À, khi mà người Nga gặp nhau xong rồi chào tạm biệt thì nói là Desi Danya. À, con chim nó biết nói hết các thứ tiếng luôn. Và ông phải mua như vậy với một số tiền rất là very expensive, đúng chưa nào? Mắc lắm. Nhưng mà quyết định mua để tặng cho người vợ của mình. Và không thể gửi bằng bưu điện được. Tại nếu bỏ vào trong hộp, dán lại mà gửi bằng đường bưu điện, con chim nó sẽ bị chết. Cho nên ông quyết định phải có một người đi máy bay mang con chim về tặng vợ. Cho nên cái tiền đem con chim về, con vẹt đó, con két đó, mà đem về còn đắt, cũng đắt. Mua cũng đắt mà đem về cũng đắt. Và khi biết chắc là người vợ đã nhận được cái món quà đó rồi đó, thì ông ta bấm điện thoại. À, alo, my darling, you have received my gift. À, là em thân yêu ơi, em nhận được món quà của anh chưa? Thì người vợ nói sao? Dạ rồi, em đã nhận được món quà rồi. Em có thích món quà đó không? Em thích lắm. con chim rất đẹp và gì? À, và biết nói năm thứ tiếng thì nói làm gì nữa? Anh ơi, con chim rất đẹp và thịt của nó rất ngon. Nghe rõ chưa? Con chim rất đẹp và thịt của nó rất ngon. Như vậy bà đem con chim làm gì? Làm thịt ăn. Như vậy bà là người thông minh, trí tuệ hay là vô minh? Các con giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Như vậy mà sắm cái ná bắn chim thì vô minh hay là trí tuệ nào? Đúng rồi, vô minh. Con chim nó đang ca, đang hót, đang dễ thương như vậy mà làm thịt nó, cho nên đó là người vô minh lắm. À, rồi các em biết như thế nào không? Đó là điều chúng ta hãy nhớ, điều cô dạy là các em đừng có bao giờ sát sanh hại vật. Bây giờ các em không giết bằng những con chim, con vật nhỏ bé, thì các em lại giết chơi trò chơi trên game là trò chơi gì? Trò chơi sát thủ. Đó, các em giết người ở trên game. Và tuy không giết thật, nhưng mà tâm của các em cũng biết đi giết người. Đó là lý do giờ đây có rất là nhiều cái án mạng mà các em phải vào tù từ tuổi còn rất là trẻ, gọi là lứa tuổi vị thành niên. Lý do là giết bạn của mình để ăn cắp một cái món đồ gì đó không đáng, nhưng bởi vì các em thích giết quá, dễ giết quá và không sợ giết, cho nên các em đã tạo ra những cái nhân thở bé là giết những con vật bé nhỏ hoặc chơi các trò chơi game sát thủ. Nên lớn lên các em như thế nào? Dễ dàng giết người, và đó là tội ác. Vì vậy, đến với khóa tu hôm nay tại chùa Long Vân, cô khuyên các em đừng bao giờ sát sanh hại vật, mà phải biết yêu thương người và vật. Các em nhớ chưa nào? Các em mà không sát sanh hại vật, đó là một cách sống đẹp. Ở bên Ấn Độ các em biết không? Người ta nghèo lắm. Cái nhà người ta ở thấp tè tè vậy nè, chui ra chui vào. Người nghèo á. Người giàu ở cái nhà to bằng cái giảng đường này luôn, lớn hơn luôn. Còn người nghèo á, ở cái nhà thấp bằng cái bàn như vậy, che mấy cái mái tôn hay mấy cái miếng ni lông, chui ra chui vô, nghèo lắm, khổ lắm. Bữa cơm cũng có thể là bữa đói bữa no, nhưng mà các em bé đó không có đi bắn chim về ăn. Chim ở bên Ấn Độ nó nhiều, rất là nhiều. Mình ngồi một chút là cả ngàn con chim đáp xuống. Rồi người ta mới đem lúa, những nhà giàu á, rẫy lúa, rẫy gạo, rẫy đậu cho con chim nó ăn. Và đi có những cái công viên là hàng ngàn con chim. Rồi bò ha, rồi chó nha, rồi những con vật nó đi thong dong ở trong thành phố chơi chung với người. Đó, còn ở đây đâu có. Bởi vì nếu nó đi ra đường nó gặp các em sẽ bắt nó liền hoặc giết nó liền. Cho nên những con vật không dám vui chơi tự nhiên ở Việt Nam, mà những con vật chơi rất là thong thả tự nhiên ở bên xứ Ấn Độ. Một cái đất nước nó không phải là quá sạch, không phải là quá sang trọng, nhưng mà rất là thân thiện và yêu thương các loài chim muông, thú vật quanh mình. Và bài pháp thoại hôm nay cô muốn nhắc các em phải yêu thương các loài thú vật quanh mình. Các em có thương những con chó con không? À có, phải không nào? Và các em bắt con chó lên nhúng vào nước có không? À các em cho nó ăn, các em dạy cho nó. Nè, khi nào mà anh đi học về em chào anh như vậy nè, đã lấy hai cái tay để dạy cho nó lại vậy nè, đúng không nào? Rồi bảo thôi ăn cơm rồi đi ngủ đi. Mình nói với con chó dịu dàng thì con chó trở nên dễ thương. Còn mình gặp đâu đá đó, gặp đâu mình mắng đó, thì con chó đó trở nên hung dữ, mà mình cũng hung dữ luôn. Đúng không nào? Tức là lúc nào cũng thấy mặt mình nhăn nhó hết. Các con có biết không? Có một cái người đó, họ chuyên làm cái nghề là... làm nghề gì? Bắt chó. Bắt chó thì sao? Người bắt chó mà đi đến đâu mà chó nó gặp thì sao? Nó sủa và nó cắn, tại vì nó biết cái người này chuyên đi bắt đồng loại của nó. Thấy chưa? Cho nên các con bắt con này con kia, các con giết kiến nhiều sẽ bị kiến cắn. Thấy chưa nào? Bắn chim nhiều sẽ có ngày bị gà mổ vào mắt. Tại gà với chim cũng đồng loại lông vũ với nhau. Đó, nó sẽ có quả báo hết. Vì vậy, các con đừng có bao giờ sát sanh hại vật. Đó là nhân nuôi dưỡng hạt giống từ... Từ gì? Hạt giống từ bi. Các con không sát sanh hại vật để nuôi hạt giống từ... Đâu, lặp lại cho cô nghe coi. Các con không sát sanh hại vật để nuôi hạt giống
từ bi.
Giỏi lắm. Từ là gì? Là ban vui. Bi là cứu khổ. Mình nhỏ xíu à mà đã biết ban vui cứu khổ rồi. Tại sao vậy? Tại không giết con gì hết. Chứ không phải đợi lớn bằng cha mẹ đi làm từ thiện mới là từ bi. Mà không giết con vật gì, đó là hạt giống từ bi. Các con nhớ chưa? Mô Phật nhớ. Bây giờ cô kể tiếp cái câu chuyện cho các con nghe. Đó là có một cái cậu bé đó. Cậu bé đó có một con chó rất là thông minh, rất là dễ thương. Con chó rất là ngoan. Nhưng mà một ngày kia, cậu nuôi con chó chăm sóc nó, thương yêu nó lắm. Nhưng một ngày kia cậu lớn dần lên, rồi cậu đi vào trong trường quân đội học. Vô trường quân đội và trở về trở thành một người. Quân đội thì trở thành gì các con? Người lính, đúng rồi. Và sao vậy? Trong những cái cuộc mà phải đi bảo vệ đất nước, cậu phải đi xa nhà. Và con chó phải để ở nhà, không dắt theo được. Và lần đó, cậu đi vào trong cuộc trường chinh chiến đấu đó, thì cậu đã không trở về, tức là đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giữ đất nước của cậu. Con chó nó ở nhà, ban đầu thì nó cũng ăn, từ từ nó ăn ít dần. Và như một cái linh cảm, dù là nó không ai nói, nhưng mà nó cảm nhận có một cái điều gì đó bất an, không lành đối với người chủ của nó, nên nó buồn. Rồi sau đó cái tin dữ cũng về với gia đình, là cha mẹ của cậu biết rằng cậu đã hy sinh. Cho nên cha mẹ của cậu đã khóc rất nhiều. Và con chó đó không ai nói gì với nó. Vì hồi xưa đó, lúc cậu chưa đi lính đó, cậu là cái người hay nói chuyện với con chó nhất. Rồi cậu đi rồi đó thì con chó chơi một mình, giữ nhà, đi ra đi vô trên mấy luống hoa. Và khi cậu đi như vậy, nó chỉ chơi một mình. Và khi thấy cha mẹ của cậu chủ khóc như vậy, nó linh cảm rằng cậu sẽ ra đi mãi mãi không về. Nó từ từ bỏ ăn, biếng ăn, nó bệnh. Rồi bà mẹ của cậu chủ mới bế con chó đi, đi bác sĩ thú y, chích thuốc cho nó ăn cháo, uống sữa. Nhưng mà hầu như lúc nào, nó cũng chỉ lết ra ngoài cổng, nó nằm nhìn ra ở ngoài đường để trông cậu chủ nó về. Nó mong đợi từ ngày này sang ngày khác, nó ốm dần, nó kiệt quệ và cuối cùng nó cũng đã chết theo cậu chủ của nó. Con chó nó cũng có tình cảm, con chó cũng biết yêu thương. Nếu mà mình có thể nào mà ăn thịt con chó thì thật là dễ sợ. Bởi vì con chó nó cũng có tánh linh như người vậy thôi. Chỉ có điều nó bốn chân mà nó phải mang lông. Nó không nói được tiếng người bởi vì quả báo của nó. Trong những đời sống trước không biết tu tập, không biết làm các điều lành, bất hiếu, hỗn láo, cho nên nó phải mang kiếp chó. Nhưng nó vẫn có tánh linh của một con người. Vì vậy, khi cậu chủ chết, nó cũng chết theo cậu chủ. Câu chuyện đó nhắc cho chúng ta, đừng có bao giờ mà mình nhẫn tâm ăn thịt hoặc sát sanh các loài thú vật, nhất là những con vật thân thương như con chó ở cạnh bên mình. Mình mà ăn thịt chó nhiều, giết chó, mình đi đến đâu, chó nó cũng không bao giờ nó mừng mình hết á. Mà nó chạy theo, nó sủa và nó muốn cắn mình. Cho nên các con nhớ, đối với những con vật thân thương như con chó, con mèo, các con phải yêu thương nó, đừng có giết hại nó. Cái người mà sát sanh nhiều á, đi đâu cái khí sát trong người nó cũng bừng bừng lên. Các con biết không? Cái khí sát nó bừng bừng lên trong người. Ngồi ở đây nè, cũng nghe pháp, nhưng mà người cái ngồi người mà ngồi gần con á, nghe nó nóng nức bực bội lắm. Nó muốn cãi lộn, nó muốn đánh nhau lắm, là bởi vì cái khí sát ở trong người các con. Đó, đầu cái lưng các con hơi khòm rồi phải chưa nào? Đó, mời ban tổ chức phân loại ra câu lạc bộ người già, thấy chưa? Vì vậy, khi mà cô đi sang bên Nhật đó các con, cô sang bên Nhật, cô thăm nước Nhật đó. Nước Nhật đẹp lắm, người ta dắt sư đến một cái công viên và nơi đó có làm 5 con chó bằng đá. Con thì ngồi nè, con thì đứng, con thì ngồi trên ghế, con thì chống tay như vậy. 5 con rải rác trong cái công viên đó. Sư nói tại sao người ta lại làm 5 con chó đá ở đây? Thì những người bên Nhật mới nói với sư rằng đây là 5 con chó của một vị sĩ quan người Nhật. Khi mà người sĩ quan đó nuôi 5 con chó cực kỳ thông minh và anh dũng như vậy, thì cái người sĩ quan đó khi mà hy sinh đó, thì 5 con chó đó bỏ ăn để mà chết theo chủ. Và do vậy người ta tạc 5 con chó trung thành ở trong cái công viên ở bên Nhật. Cho nên con chó nó tánh linh như thể là con người không có khác. Và nó rất trung thành và nó rất là dễ thương. Cho nên cô nhắc nhở các con như vậy, các con đừng bao giờ giang tay giết hại các loài vật. Điều đó giúp cho hoa sẽ nở trong tâm hồn các con, hoa của hạt giống từ bi. Các con nghe rõ chưa? Các con biết không, rồi một lần đó, có những người bạn trẻ, suốt ngày ở trong những đất nước văn minh, bây giờ ít được nói chuyện với cha mẹ. Tại vì cha mẹ very busy, thấy chưa nào, bận quá. Suốt ngày đi làm, đi ăn để kiếm tiền bạc về nuôi con. Và phải làm giàu nữa. Vì vậy, thời gian giữa các con và cha mẹ ngày một ít đi. Có một cái cô bé đó, cũng bên nước Nhật. Cô buồn lắm, mặc dù sống sung sướng không thiếu thứ gì, nhưng mà chẳng bao giờ được tâm sự với cha và nói chuyện với mẹ. Lúc nào cũng phải im lìm và câm nín. Bởi vì mỗi lần nói mẹ ơi, cái là mẹ nói tôi bận lắm, đi chỗ khác chơi. Mỗi lần nói cha ơi, cái là cha nói tôi bận lắm, tôi phải đi làm để nuôi các cô, tôi phải đi làm để nuôi sống gia đình. Và lại đuổi nó đi. Cho nó buồn rầu và nó câm nín, không biết nói chuyện cùng ai. Những ngày đi học á, bị mấy đứa con trai á giật tóc như vậy nè. Đó, con trai có giật tóc bạn không? Có không? À không ha. Giật tóc bạn thì nó buồn lắm, nó muốn về nói chuyện với mẹ rằng mẹ ơi, hôm nay con đi học, con bị bạn con ăn hiếp con, giật tóc con. Nhưng mà ba mẹ không ai có thời gian để nghe nó nói hết. Vì vậy, nó đành phải như thế nào? Keep silent, phải chưa nào? Im lặng. Nó buồn lắm. Có một lần đó đi học, bị bạn bè bắt nạt, chạy ra công viên, ngồi khóc, hu hu. Thế rồi một cụ già mới đến gần nó và hỏi, cháu ơi, tại sao cháu khóc thế? Bắt đầu nó kể cho cụ nghe, cụ ơi, con buồn lắm. Con đi học với bạn bắt nạt, ăn hiếp con. Con về nhà với bố mẹ chẳng ai có thời gian nghe con nói hết. Cho nên con buồn lắm ông ơi. Ông nói thôi con đừng buồn nữa. Mai mốt mỗi lần mà đi học về đó, thì con hãy ra ngoài đây chơi với ta. Con muốn nói cái gì thì con nói, ta sẽ nghe. Bắt đầu từ đó đứa bé hết buồn. Tại vì nó có chuyện gì vui buồn á, thì nó chạy ra ngoài công viên, nó kiếm ông cụ già. Mà ông cụ đó có phải ông ngoại nó không? Phải không? Mô Phật không? Có phải ông nội nó không? À, nhưng mà nó kể ông cụ nghe hết. xong nó thấy đời nó có niềm vui là bởi vì nó có một người bạn già lúc nào cũng lắng nghe nó nói. Hôm đó đi học, các con biết như thế nào không? Nó lại bị bạn nó giật tóc nữa, tại vì tóc nó dài lắm, dài tới ngay cái lưng, dưới lưng lận. Cho nên mấy đứa con trai thấy tóc của nó như vậy, giật giật như vậy này. Đó, thế nó bảo đừng giật tóc, đừng giật tóc của em. Thì cái người bạn trong lớp bảo chứ, ai bảo mày để tóc dài làm gì? Còn giật mạnh thêm mấy cái nữa. Cho nó khóc, chạy ra công viên để mà nói chuyện cho ông nghe. Thì trong khi nó chạy như vậy đó, một cái tai nạn xe cộ đã diễn ra và đứa bé gái đó qua đời. Ông cụ ra cái ghế đó để ngồi chờ đứa bé đến nói chuyện, mà chờ tới trưa cũng chẳng thấy, đến 2 giờ cũng không thấy. Trong khi đó, ông cụ ra công viên hôm đó mang theo một món quà, đó là một con mèo. Con mèo đó là một con mèo có 2 cái mắt, có 1 cái mũi mà không có miệng. Con mèo đó tên là con mèo Kitty. Các con có thấy người ta bán con mèo Hello Kitty không? Có không? À, con mèo Hello Kitty đó là từ xuất phát từ nước Nhật đó. Bởi vì là người ta muốn nói lên, hãy yên lặng và lắng nghe, đừng có nói nhiều quá. Hãy yên lặng và lắng nghe. Cho nên cái con mèo đấy là một con mèo không có cái miệng, 2 mắt và mũi, để nhắc rằng hãy tập lắng nghe. Giống như cái ông cụ già đã già nhưng mà lắng nghe đứa bé đó nói chuyện, mà đứa bé đó có hạnh phúc, nó vui vì được tâm sự và người khác đã lắng nghe nó nói. Đó là con mèo Kitty. Nhưng mà khi ông cầm theo con mèo đấy thì đứa bé đó đã mất, và cái món quà đó không bao giờ trao đến tay của đứa bé nữa, chỉ mang ra mộ của đứa bé đó mà thôi. Và từ đó ở nước Nhật người ta có câu chuyện con mèo Hello Kitty là như vậy. Một con mèo xinh xắn có 2 mắt, có cái mũi mà không có cái miệng để mà lắng nghe. Các con có nghe rõ chưa nào? À, câu chuyện đó nhắc các con phải lắng nghe. Mình có tai không bị điếc, mà những câu chuyện này nếu mà vô ích, cô đến đây nói để làm gì? Cô cũng phải đi tìm khóa tu mùa hè, cô vô cô chơi chứ sao lại ngồi đây để nói nào, phải không nào? Và cô phải đến đây để nói, bởi vì đó là những câu chuyện ích lợi cho cuộc sống của các em, làm cho hoa nở trong tâm hồn, hoa nở trên đường các em đi. Các em phải lắng nghe. Lắng nghe với tấm lòng chân thành, với trái tim chân thật. Từ hôm tới giờ các em đến với khóa tu, các em có lắng nghe bạn mình chưa? Chắc có nhiều người chưa. Tại vì mắt nói không à. Mắt bắt người khác nghe chứ không bao giờ nghe người khác. Nào, từ đây đến tối, mình ngồi với cái người bạn cạnh mình đó, bạn có chuyện gì tâm sự với mình không? Mình sẽ lắng nghe. Được không? Mà sau khi nghe xong rồi đó, thì mình, nếu bạn mình buồn, mình sẽ an ủi cho bạn hết buồn. Nếu mà vui thì hai đứa cùng vui với nhau. Hoặc 3 đứa, 4 đứa cũng được. Các con nghe rõ chưa? 3 đứa, 4 đứa cũng được. Chứ các con đừng có dành nói hết một mình. Im đi, để tôi nói cho, bạn chẳng biết gì hết, im đi, bắt người ta nghe không thôi. Và con người mà không biết lắng nghe là con người không có trái tim yêu thương. Cho nên cô cũng nhắc các con với tấm lòng từ bi là phải học hạnh lắng. Lắng gì? Đầu nhắc lại xem, học hạnh gì? Giỏi lắm. Đó. Bây giờ sư giảng thì nghe nè. Bạn tâm sự có nghe không? Ví dụ bạn nói rằng, bạn ơi, mình mới bị bạn kia chọc mình á, đạp, lấy dép đạp lên trên chân mình. thì mình sẽ nói sao? Thôi bỏ qua cho bạn ấy đi, bạn vô tình, bạn đạp lên chân mình, thì bạn xin lỗi thì mình bỏ qua. Mà nếu bạn không xin lỗi, mình cũng bỏ qua luôn cho rồi. Chứ không phải nó tâm sự, tôi mới bị bạn kia đạp lên chân, mình nói đâu, đi ra đạp lại chân nó. Thế vậy là không phải, vậy lắng nghe làm chi? Lắng nghe để mà đánh nhau, cãi nhau thì không nên lắng nghe làm gì. Đấy chưa nào? Đó, mình giúp cho bạn mình là bỏ qua, giúp cho bạn mình hoan hỷ. Đó là những điều rất là tốt đẹp. Và trước khi kết thúc bài pháp thoại sáng hôm nay, cô nhắc nhở các con phải hiếu đạo, phải thương yêu cha mẹ, để rồi hoa tâm sẽ nở trong lòng các con. Trên đường các con đi, có nhiều hoa, đi đến đâu mọi người cũng yêu thương. Chính bởi nhờ rằng các con trước hết phải biết yêu thương, kính trọng cha mẹ mình. Các con nhớ chưa? Và bài pháp thoại sáng hôm nay tại ngôi chùa Long Vân trong khóa tu mùa hè năm 2012 xin được khép lại tại đây.